Cổ thánh tiên hiền Trung Quốc cũng rất coi trọng chữ hòa này. Hòa di quý. Hết thảy chúng sanh sống trên cuộc đất này, cùng sống trên quả địa cầu này, nếu bất hòa sẽ có tai nạn. Thiên tai lẫn nhân quả đều xảy ra. Bí quyết mầu nhiệm nhất để hóa giải những tai nạn ấy là hòa. Do vậy hòa là quý. Con người hòa hợp, chiến tranh chẳng có. Tai họa do con người gây ra chẳng có. Nếu con người hòa hợp, núi sông đại địa, cây cối hoa cỏ đều hòa hợp, thiên tai chẳng có. Nếu bất hòa, phiền phức gì cũng đều xuất hiện. Do vậy phải điều hòa. Chúng sanh ở đây nói là hết thảy hữu tình chúng sanh. Bởi lẽ trong hết thảy chúng sanh, hữu tình trọng yếu nhất. Vì sao? Hữu tình có thể nảy sanh biến hóa, khiến cho vô tình chúng sanh bị biến hóa theo. Chúng chẳng chủ động, không thể chủ động, mà thuận theo hữu tình chúng sanh. Hữu tình chúng sanh tâm thái thiện lương, vô tình chúng sanh cũng thiện lương theo. Này chúng ta gọi hữu tình chúng sanh là động vật. Trong các động vật, con người lanh lợi nhất. Con người sở dĩ khác với hết thảy động vật là vì con người có thể hiểu lý, thông suốt đạo lý. Con người biết sống tùy thuận quy luật thiên nhiên. Con người là như thế đó. Tùy thuận thiên nhiên là tùy thuận pháp tánh. Đó là thiện lương. Chúng ta thấy người thật sự giác ngộ là ai? Người sống trong nhất chân pháp giới, ai nấy đều giác ngộ. Chẳng phải là giác ngộ bình phàm, mà là bậc đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Như trong giáo pháp Đại Thừa đã nói, người như vậy đó. Vì thế, những người ấy mới là hòa hài đúng tiêu chuẩn. Vì sao? Chẳng có chính mình, phá trừ ngã chấp. Như trong Kinh Kim Cang đã nói, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ già tướng. Họ ở trong cảnh giới ấy, không chỉ lìa khỏi hết thảy huyện tướng, chẳng còn chấp trước nữa, chẳng phân biệt, mà ngay cả ý niệm cũng chẳng có nữa. Nửa sau Kinh Kim Cang nói, vô ngã kiến, vô nhân kiến, vô chúng sanh kiến, vô thọ già kiến. Kiến là ý niệm. Chẳng có ý niệm thì đương nhiên là một bầu hòa hài. Đây là nói rõ về sự trọng yếu của hòa. Do vậy, này chúng ta là phàm phu, học Phật là bước khởi đầu. Học bắt đầu từ đâu? Học từ hòa. Người khác và ta bất hòa, chúng ta phải hòa thuận với kẻ ấy, thì mới là đường lối để giải quyết vấn đề. Người khác và ta bất hòa, nếu ta và kẻ ấy đối kháng, vấn đề sẽ nghiêm trọng, kết thành oán cừu. Sau khi đã kết oán cừu, oan oan tương báo, đời đời kiếp kiếp chẳng xong. Đúng là khổ chẳng kham nói nổi, đau khổ chẳng phải chỉ là một phía, đôi bên đều đau khổ, cần gì phải vậy? Chúng ta có thể nhịn thì đôi bên đều có lợi, ta cũng chẳng có phiền não, quý vị cũng chẳng có tai hại. Đúng là đôi bên cùng thắng. Vì vậy, cổ thánh tiên hiền, chư Phật Bồ Tát dạy chúng ta chớ nên xung đột với người khác. Chỗ nào cũng đều phải học nhường nhịn. Cổ nhân dạy, bị thua thiệt là phước. Người bị thua thiệt chẳng sao cả. Kẻ bị thua thiệt chẳng bị thiệt thòi. Kẻ chiếm tiện nghi bị tai nạn. Nên thật sự chẳng chiếm được tiện nghi. Mà người bị thua thiệt thật sự chiếm được tiện nghi. Đạo lý này rất sâu. Trong kinh Đức Phật thường nhắc nhở, chỉ dạy chúng ta phải luôn nhường nhịn, chớ nên tranh chấp với kẻ khác. Biển rộng trời cao, bất luận đến chỗ nào cũng đều tự tại. Vì sao chẳng chịu nhường? Kẻ ấy muốn quả địa cầu này, chúng ta nhường cho kẻ ấy, nhường cho hắn. Trong vũ trụ tinh cầu quá nhiều, tìm một chỗ khác thù thắng hơn địa cầu để đến đó ở, chắc chắn là có. Vì sao? Vì quý vị nhường. Nhường là tánh đức. Do tương ứng với tánh đức nên quý vị đến nơi đâu cũng là nơi tốt đẹp. Tranh được chẳng phải là chuyện tốt. Dẫu quý vị hoàn toàn đạt được, nhưng sau đó chẳng ngã bệnh thì cũng bị tai nạn. Cuộc đời vẫn là chẳng dễ sống. Một đời này, rất nhiều đồng học theo tôi, quan sát sẽ thấy tôi nhường ba lần. Tại Đài Loan, chúng tôi có một đạo tràng nhỏ, chẳng lớn, có kẻ muốn. Tôi bèn tặng cho kẻ ấy. Chúng tôi đến Tân Gia Ba, tại Mỹ cũng có đạo tràng, cũng có người muốn tặng cho kẻ ấy. Hệ muốn thì tặng cho kẻ ấy. Ở Tân Gia Ba 3 năm, đồng tu các nơi giúp chúng tôi mua một căn chung cư, đại khái hơn 1.000 vạn. Có người mong chúng tôi rời khỏi Tân Gia Ba. Chúng tôi rời khỏi, cũng tặng luôn. Hoan hỷ. Chúng tôi di dân đến Úc Châu. Đến Úc Châu sung sướng. Chúng tôi càng nhường càng thù thắng. Càng nhường càng tự tại. Càng nhường càng sung sướng. Tổ tiên Phật Bồ Tát dạy chúng ta nhường nhịn. Trong ấy có niềm vui khôn cùng. Chẳng ai biết. Quý vị có thể y giáo phụng hành, sẽ nếm được niềm vui ấy. Có thể nhường thì mới có thể sống hòa thuận với hết thảy chúng sanh. Quý vị chẳng thể nhường thì hòa thuận là giả, chẳng thật. Nhất định phải có thể nhường nhịn. Thuở ban đầu, ít nhiều vẫn còn có một chút tình chấp. Phải nhẫn. Thật sự nhường vài lần thì sẽ chẳng phải là cắn răng nhường, mà sẽ là vui vẻ nhường. Nhường rất vui sướng. Người khác chiếm hữu, tuy họ chiếm hữu, mà chúng ta còn cảm ơn người ấy. Vì sao cảm ơn? Chính mình có thể nhường. Cảnh giới được nâng cao. Đức hạnh tăng tấn. Trí huệ cũng tăng trưởng. Lẽ nào chẳng thể không cảm ơn? Đồng thời, phải mong cho người ấy chiếm hữu, người ấy đã vì chúng ta thị hiện. Thị hiện có chánh diện và phản diện. Chánh diện thì chúng ta phải đảnh lễ, phải cung kính cúng dường. Kẻ ấy chiếm cứ các tài vật đó để hoằng pháp lợi sanh, làm tốt hơn chúng ta, há lẽ nào chúng ta có thể chẳng nhường? Hễ nhường bèn có đức lớn. Nếu là phản diện, kẻ ấy chẳng làm chuyện hoằng pháp lợi sanh, mà làm chuyện cầu tiến tâm, lợi dưỡng. Kẻ ấy đã diễn xuất nghiệp nhân quả báo cho chúng ta xem, chúng ta cũng phải cảm ơn. Giống như kẻ ấy diễn tuồng, diễn dài phản diện rất thật, do nghiệp bất thiện, sau này tất nhiên là quả báo địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Đối với chúng ta, đối với hết thảy đại chúng trong xã hội, đó là gì? Lên lớp dạy một bài học về nhân quả báo ứng. Hãy chú tâm quan sát bèn hiểu rõ, sẽ ngừng dứt hết thảy những ý niệm bất thiện trong tâm chúng ta, chẳng dám làm nữa. Giống như thuở Đức Phật tại thế, Đề Bà Đạt Đa đã nhiều lần biểu diễn, đều là Bồ Tát, đó là đại thiện tri thức, biểu diễn dài phản diện cho chúng ta xem. Thích Ca Mâu Ni Phật biểu diễn dài chánh diện cho chúng ta xem. Chúng ta có thể nói Đề Bà Đạt Đa chẳng phải là Phật Bồ Tát ư? Vì thế, hãy nhìn thấu suốt sự lý để đạt được một kết luận: ai nấy đều là người tốt, chuyện gì cũng đều là chuyện tốt. Hết thảy nghiệp nhân quả báo thiện ác đều trong một niệm của chính mình. Tâm hạnh của chúng ta chánh đáng, chẳng có điều gì bất chánh. Thì những gì yêu ma quỷ quái biểu hiện trước mặt chúng ta đều là chánh pháp. Nếu trong tâm chúng ta tà vậy, biểu hiện của mười phương chư Phật Như Lai cũng là tà. Đó là gì? Chính là hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng. Ý niệm của chính mình làm chủ tể hết thảy. Đúng như Ngẫu Ích Đại Sư đã nói, cảnh duyên chẳng tốt xấu. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Trong hoàn cảnh nhân sự và hoàn cảnh vật chất đều chẳng có gì tuyệt đối, đúng sai tà chánh. Chẳng có. Đúng sai tà chánh là do ý niệm của chính mình. Ý niệm của chính mình chánh đáng thì không có gì chẳng chánh. Tà cũng là chánh. Ý niệm của chính mình bất chánh, chánh cũng biến thành tà. Phải hiểu đạo lý này. Sau khi hiểu rõ, chính mình mới biết, từ tu nhân cho đến chứng quả hoàn toàn do chính mình chịu trách nhiệm, chẳng liên quan đến người khác. Đó là đại căn bản trong bi trí cứu khổ của Phật Bồ Tát. Thông qua sự giáo học này, chúng ta thật sự thấu hiểu, quý vị mới có thể thật sự lìa khổ được vui.